Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chương 9, từ câu 14 đến câu 29.
Khi ấy, Đức Giêsu và ba môn đệ là Phêrô, Giacôbê và Gioan trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang vây quanh các ông và các kinh sư tranh luận với các ông. Thấy Đức Giêsu, lập tức tất cả đám đông kinh ngạc, họ chạy lại chào người. Người hỏi các môn đệ, anh em tranh luận gì với họ thế? Một người trong đám đông trả lời, thưa thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng thầy, cháu bị quỷ câm ám. Bất cứ ở đâu, hỡi quỷ nhập vào là quật cháu xuống, cháu sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ người ra. Tôi đã nói với các môn đệ thầy để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi. Người đáp, ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin, tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa, đem nó lại đây cho tôi. Người ta đem nó lại cho người, vừa thấy người, quỷ liền lay nó thật mạnh, nó ngã xuống đất. Lăn lộn, sùi cả bột mép. Người hỏi cha nó, cháu bị như thế từ bao lâu rồi? Ông đáp, thưa, từ thở bé. Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa, hoặc đẩy xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi. Đức Giêsu nói với ông ta, sao lại nói, nếu thầy có thể? Mọi sự đều có thể đối với người tin. Lập tức, cha đứa bé kêu lên, tôi tin, nhưng xin thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi. Khi thấy đám đông tuôn đến, Đức Giêsu vấp mắng tên quỷ, thần câm điếc kia, ta truyền cho ngươi ra khỏi đứa bé, và không được nhập vào nó nữa. Quỷ thét lên, lay nó thật mạnh, rồi ra khỏi. Đứa bé như chết, khiến cho nhiều người nói, nó chết rồi, nhưng Đức Giêsu cầm lấy tay nó, đỡ nó dậy, và nó đứng lên. Khi người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng người, tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? Người đáp, giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Tin mừng hôm nay thực lại cho chúng ta về một chuyện xảy ra đang lúc Chúa Giêsu và ba môn đệ là Gioan, Phêrô và Giacôbê đang ở trên núi xuống sau khi Chúa biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Trong lúc Chúa Giêsu vắng mặt, người ta đem đến cho các môn đệ khác một đứa trẻ bị vị ám, làm cho đứa trẻ ấy bị câm. Nhưng các môn đệ bất lực, không thể trục xuất được tên quỷ ấy. Khi Chúa Giêsu đã trừ quỷ, các môn đệ mới thắc mắc, tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? Thánh sử Marco ghi lại câu trả lời Chúa Giêsu là chỉ có cầu nguyện mới trừ được quỷ. Nhưng theo Thánh sự Matthew tại chương 17 câu 21 thì cần có thêm một yếu tố nữa là ăn chay. Vậy Chúa Giêsu dạy cách thức ăn chay và cầu nguyện thế nào trong Kinh Thánh? Thứ nhất, về cầu nguyện, chính Đức Giêsu đã làm gương và dạy các môn đệ về sự cầu nguyện. Theo các hướng thị của người rải rác trong các tin mừng, thì lời cầu nguyện phải như sau: phải cầu nguyện cách khiêm tốn trước mặt Thiên Chúa và người đời, phải chân thành, phát xuất từ đáy lòng, phải tin tưởng vào lòng nhân từ của Chúa Cha và kiên trì nài xin. Lời cầu nguyện sẽ chỉ được Chúa chấp nhận khi cầu nguyện với lòng tin, khi cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu và khi xin Chúa ban những điều tốt lành. Cầu nguyện là gặp gỡ Thiên Chúa nên tránh ý đồ phô trương công đức để được ca tụng. Mẹ Teresa Calcutta có lần nói lên kinh nghiệm đức tin của mình với một phóng viên rằng, muốn có đức tin, ông phải cầu nguyện. Thứ hai, ăn chay. Đã từ rất lâu, dân Israel có tục lệ ăn chay mỗi khi có tang chới, khi cầu xin Chúa một ơn đặc biệt. Ăn chay theo luật Mô-sê là nhịn ăn uống vào lúc ban ngày. Trong thời gian ăn chay, người ta sẽ không tắm rửa, để râu tóc mọc dài và mặc một loại quần áo vải thô. Thời Đức Giêsu, dân Do Thái chỉ buộc ăn chay trong lễ xá tội vào mùng 10 tháng 7, tức là khoảng cuối tháng 9 dương lịch, trong ngày kỷ niệm đền thờ bị tàn phá và những lúc gặp thiên tai. Riêng người Pha-ri-seo còn tự nguyện ăn chay mỗi tuần hai lần, nhưng việc chay tịnh chỉ mang tính bề ngoài nhằm phô trương, nên Đức Giêsu đã không chấp nhận sự khổ chế này của họ. Đức Giêsu muốn cho các môn đệ của người phải ăn chay trong sự kín đáo, khiêm tốn, thay vì rách co lên mặt, đợi râu tóc bù xù, quần áo dơ bẩn, thì họ phải rửa mặt, chải dầu thơm giống như họ vẫn thường làm mỗi khi ra đường, để người khác không biết họ đang ăn chay. Chia sẻ kinh nghiệm về việc ăn chay, Chanako viết, chay tịnh là tiếng khóc than của một thân thể đang tìm kiếm Thiên Chúa, tiếng khóc tận đáy lòng, nơi sâu thẳm nhất. Ở nơi đó, chúng ta nhận ra mình bất lực, chúng ta nhận ra yếu điểm của mình, và nhất là chúng ta nhận ra sự hư không của con người mình. Cũng chính từ nơi đó, chúng ta mới hòa nhập trọn vẹn vào lòng trắc ẩn của Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin cho con biết cầu nguyện và ăn chay là ý thức con đang tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác con. Không cần phải phô trương, không cần người đời ca tụng, chỉ cần Chúa thấu rõ lòng con. Amen.
Nguyện dâng lên Chúa đây đời con tuổi đang xuân thì. Nguyện dâng lên Chúa đây đời con tuổi đầy sức sống. Dâng Chúa làm công dẫu có như không, nhưng hãy cảm động vì là lòng của con hiệp thông. Nguyện dâng lên Chúa đây đời con dẫu bao lỗi lầm. Nguyện dâng lên Chúa kiếp người con còn nhiều yêu đuối. Dâng Chúa hôm qua cay đắng mưa xa, dâng Chúa hôm nay lòng thành này quyết không đổi thay. Chúa là tình yêu, Ngài bao dung chớ che kẻ hèn. Dẫu rằng bao phen con hay quên đi tình yêu Chúa. Chúa là nguồn vui cho người cùng khổ đau thương. Chúa là hy vọng của người lạc đường ăn năn, nguyện dâng lên Chúa để đời con dân.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các tham dự viên hội nghị về gia đình. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm 18 tháng 2 vừa qua, dành cho các tham dự viên hội nghị về gia đình, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi tăng cường tinh thần đồng trách nhiệm của giáo dân trong các lĩnh vực của giáo hội. Hội nghị do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống triệu tập tiến hành từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 2 tại Vatican về đề tài các mục tử và tín hữu giáo dân được kêu gọi đồng hành. Tham dự hội nghị có 107 giáo dân, 36 linh mục và 67 giám mục do 74 hội đồng giám mục gửi đến. Trong số các giáo dân có một số đại diện của các phong trào và hội đoàn của giáo hội. Trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc nhở về bối cảnh sự đồng hành giáo hội đang trải qua và nói: "Con đường mà Thiên Chúa đang chỉ cho giáo hội chính là con đường cùng sống khẩn trương và cụ thể hơn sự hiệp thông và đồng hành. Chúa mời gọi giáo hội vượt thắng những cách thức hành động biệt lập, song song không bao giờ gặp nhau. Giáo sĩ tách biệt khỏi giáo dân, những người thánh hiến tách biệt với hàng giáo sĩ và giáo dân, đức tin trí thức của một số thành phần ưu tú tách biệt khỏi niềm tin bình dân. Giáo triều Roma tách biệt khỏi các giáo hội địa phương, các giám mục tách biệt với linh mục, người trẻ tách biệt khỏi người già, vân vân." Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha đề cao sự liên kết, hiệp thông của mọi thành phần dân Chúa để thi hành sứ mạng, như gương Chúa Giêsu với các môn đệ và dân chúng, như Thánh Phaolô luôn rao giảng tin mừng cùng với các cộng tác viên, cả giáo dân và các đôi vợ chồng. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc huấn luyện giáo dân, vốn là điều tối quan trọng để sống tinh thần đồng trách nhiệm, và việc huấn luyện này phải hướng tới sứ mạng, không phải là học đường, chỉ giới hạn vào những ý tưởng lý thuyết, nhưng thực hành. Tóm lại, Đức Thánh Cha nhắc nhở về sự cần thiết, nêu cao giá trị của giáo dân, không phải vì có những điểm mới mẻ nào về thần học, và cũng chẳng phải vì những nhu cầu chức năng do sự thiếu linh mục, và càng phải vì những đòi hỏi của các tầng lớp giáo dân do tình trạng bị gạt sang một bên trong quá khứ. Trái lại, sự đề cao giá trị này dựa trên một quan niệm đúng đắn về giáo hội như dân Thiên Chúa, trong đó các giáo dân là những thành phần trọn vẹn giống như các thừa tác viên thánh chức. Trong hội nghị vừa qua, có ba trọng tâm chính là đối thoại, sự đồng trách nhiệm của giáo dân trong giáo hội đồng hành và vấn đề huấn luyện giáo dân. Ngoài ra có phần chia sẻ kinh nghiệm. Tuyên bố trong buổi khai mạc hôm 16 tháng 2, Đức Hồng Y Farrell cho biết, mục đích của hội nghị là giúp các vị mục tử cũng như giáo dân nhạy cảm đối với tinh thần trách nhiệm phát sinh từ bí tích rửa tội, liên kết mọi tín hữu với nhau. Ngài nhấn mạnh rằng các giám mục và linh mục cần tham khảo ý kiến các giáo dân trước khi bắt đầu mỗi sáng kiến quan trọng trong đời sống giáo phận hoặc giáo xứ, ủy thác cho giáo dân những giáo phụ, tự bản chất không gọi sự hiện diện của giáo sĩ.
In Managua, Nicaragua. Chế độ Nicaragua tiếp tục bắt nạt tôn giáo. Chế độ độc tài tại Nicaragua tiếp tục bắt nạt giáo hội tôn giáo. Hôm 16 tháng 2 vừa qua, nhà nước tại đây đã tước bỏ quốc tịch và tài sản của đức cha Silvio José Baez, nguyên giám mục phụ tá tổng giáo phận Managua, từ 4 năm nay phải rời bỏ Nicaragua và hiện sống lưu vong tại Miami, bang Florida, Hoa Kỳ. Đức cha Baez, năm nay 65 tuổi, thường lên tiếng tố giác những vụ chà đạp nhân quyền do chế độ của vợ chồng tổng thống Daniel Ortega gây ra. Vì thế, nhà nước tại đây đã tạo ra sức ép đòi tòa thánh và yêu cầu đức cha Baez rời bỏ Nicaragua ra nước ngoài. Hôm 15 tháng 2 vừa qua, 94 người Nicaragua lưu vong ở nước ngoài, trong đó có đức cha Baez bị nhà nước tại đây tuyên bố là phản quốc và tước bỏ quốc tịch, đồng thời tịch thu tài sản của họ. Trong số 94 người vừa nói, có những ký giả độc lập, các thành phần đối lập, những người tranh đấu quanh vực nhân quyền, bà Francisca Ramirez, cựu lãnh tụ nông dân, ông Norman Candela, cựu ngoại trưởng, ông Rafael Solis, cựu phó chủ tịch tối cao Pháp Việt.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Linh mục đoàn Tổng giáo phận Hà Nội học hỏi tin mừng theo Thánh Matthew. Trong hai ngày 16 đến 17 tháng 2 vừa qua, Linh mục đoàn Tổng giáo phận Hà Nội trở về trung tâm mục vụ của Tổng giáo phận để tham dự khóa thường huấn. Đề tài được chọn cho khóa thường huấn là học hỏi tin mừng theo Thánh Matthew, do Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục phó giáo phận Bắc Ninh thuyết giảng. Hiện diện trong khóa thường huấn còn có Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội. Định hướng mục vụ của Tổng giáo phận Hà Nội trong năm 2023 là canh tân đời sống đức tin cá nhân. Ý thức tầm quan trọng của lời Chúa trong tiến trình canh tân đời sống đức tin cá nhân, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi tất cả các Kitô hữu cùng học hỏi, suy niệm và sống tin mừng theo Thánh Matthew. Ngài đặc biệt mời gọi quý linh mục đoàn đào sâu hơn nữa việc học hỏi tin mừng theo Thánh Matthew để có chất liệu vững chắc truyền đạt cho giáo hữu những gì Chúa muốn nói qua tin mừng này. Với lối sư phạm dí dỏm và hài hước, Đức cha Giuse đã dẫn dắt quý cha đi vào tin mừng theo Thánh Matthew một cách khái quát và cụ thể nhất với từng nội dung liên quan đến tin mừng này. Chìa khóa mà Đức cha Giuse muốn quý cha cần nắm vững mỗi khi nhắc đến tin mừng theo Thánh Matthew đó là các bài giảng. Theo chương trình, quý cha có 8 giờ nghe chia sẻ, mỗi giờ học 45 phút và có 1 giờ thảo luận được diễn ra trong 2 ngày. Trong giờ học đầu tiên, Đức cha Giuse giới thiệu những điều căn bản theo tin mừng theo Thánh Matthew và các điểm nhấn thường học của Thánh sử Matthew. Qua các giờ học tiếp theo, Đức cha Giuse phân tích và chú giải một số đoạn lời Chúa tiêu biểu, có thể kể đến như Gia phả Đức Giêsu Kitô, truyền tin cho ông Giuse, các nhà chiêm tinh đến bái lạy hài nhi Giêsu, Đức Giêsu chịu cám dỗ, tắm muối phúc, muối cho đời, phản sáng cho trần gian. Ngoài những giờ lắng nghe chia sẻ, quý cha cũng có lắng đọng tâm hồn trước Chúa Giêsu thánh thể, kinh nguyện và thánh lễ, cũng như hồi tâm để lãnh nhận bí tích giao hòa. Sau giờ tham luận và đúc kết vào chiều ngày 17 tháng 2, cha tổng đại diện Phan Tôn Nguyễn Văn Thắng thay lời cho linh mục đoàn tổng giáo phận bày tỏ niềm vui và tri ân Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang đã chia sẻ những kiến thức bổ ích cho quý cha. Cùng với đó, cha An Tôn cũng nói lên lời cảm ơn Đức Tổng giám mục Giuse đã luôn quan tâm đến các linh mục trong tổng giáo phận và nhất là thu xếp để quý cha có dịp học hỏi thêm về lời Chúa. Khóa thường huấn đã chính thức khép lại với giờ kinh chiều tràn đầy tâm tình tạ ơn của quý cha.
Tin Barsava, Bà Lan. Lễ phong trần phước cho gia đình 7 người con tại Bà Lan. Ngày 10 tháng 9 năm nay, Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Hồng Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha Francisco chủ sự lễ phong trần phước cho chọn một gia đình 7 người con tại Bà Lan từ đạo vì Đức Bác Ái. Cha Wilton Bờ Đà, tình nguyện viên án phong cho gia đình U Mà, cho biết điều trên hôm 14 tháng 2 vừa qua. Đức Thánh Cha đã cho công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc từ đạo của các vị tôi tớ Chúa này ngày 17 tháng 12 năm ngoái. Gia đình nói trên sẽ được tôn vinh trên bàn thờ là ông Joseph Ulma và Victoria cùng với 6 người con bị Đức Quốc xã tàn sát vào ngày 24 tháng 3 năm 1944 ở Makowa vì đã quảng đại cho 8 người Do Thái bị săn đuổi dưới thời quân Đức Quốc xã chiếm đóng nước này. Trong số những người con bị sát hại, bé lớn nhất mới được 8 tuổi, em bé nhỏ nhất 1 tuổi rưỡi, và có một người con 7 tháng đang ở trong lòng mẹ. Trong thời chiếm đóng Ba Lan, để ngăn cản người Ba Lan đừng giúp đỡ những người Do Thái, tháng 10 năm 1941, Hans Frank, toàn quyền Đức tại các lãnh thổ Ba Lan bị Đức chiếm đóng, ra lệnh rằng tất cả những công dân Ba Lan nào bị cáo buộc hoặc bị tình nghi giúp đỡ người Do Thái đều sẽ bị hành quyết. Vào lúc 5 giờ ngày 24 tháng 3 năm 1944, toán hiến binh Đức đến nhà Joseph Ulma và tàn sát trọn gia đình ông và hai gia đình người Do Thái tại đó. Cha Wilton Bờ Đà, tình nguyện viên án phong cho gia đình Ulma cho biết, ông bà Joseph và Victoria rất được tôn trọng tại làng Makowa và đồng thời họ cũng được biết đến nhiều vì sẵn sàng giúp đỡ người khác. họ nổi tiếng vì cởi mở đối với những người khác. Quyết định ông bà Ulma đón nhận và cho 8 người Do Thái ẩn náu không phải chỉ là một lần, nhưng chấp nhận họ trong nhiều tháng trời. Đó không phải là một hành động nhất thời vì động lòng chắc ẩn hay một dấu hiệu cảm thương số phận của họ. Đây là một quyết định có ý thức và suy nghĩ chín chắn, biết rõ những hậu quả có thể xảy ra cho những người Ba Lan trợ giúp người Do Thái như thế. Trong cuốn Kinh Thánh, người ta tìm được trong nhà ông bà sau khi bị hành quyết, người ta thấy tựa đề dỗ ngôn người Samaritano nhân lành được gạch dưới. Điều này chứng tỏ đời sống thường nhật của họ dựa trên tin mừng, trong sự hiệp nhất với Thiên Chúa và hoàn toàn tuân hành những gì do Chúa mời gọi.
Tin Roma, Đức Thánh Cha khẳng định sứ vụ giáo hoàng là mãn đời. Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại rằng sứ vụ giáo hoàng là mãn đời. Đức Thánh Cha nói như trên khi trả lời câu hỏi được nêu lên trong cuộc gặp gỡ 82 tu sĩ dòng tên ngày 2 tháng 2 vừa qua tại thủ đô Kinshasa khi viếng thăm Cộng hòa Dân chủ Congo. Một tu sĩ dòng tên hỏi, người ta nói Đức Thánh Cha có thể từ chức, có thật ngài muốn rời bỏ sứ vụ Phêrô, còn cha tổng quyền dòng tên thì sao? Theo Đức Thánh Cha, trách vụ của ngài phải là mãn đời. Đức Thánh Cha đáp, đúng là tôi đã viết giấy từ chức 2 tháng sau khi được bầu làm giáo hoàng, và tôi trao thư ấy cho Đức Hậu Epatone, bây giờ là quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Tôi không biết thư ấy bây giờ ở đâu. Tôi đã làm điều đó trong trường hợp tôi gặp vấn đề sức khỏe ngăn cản tôi thi hành sứ vụ và không hoàn toàn ý thức để có thể từ chức. Nhưng điều này không có nghĩa là việc các giáo hoàng từ chức phải trở thành một điều thông thường. Đức Benedicto thứ 16 đã có can đảm từ chức vì ngài không cảm thấy tiếp tục được nữa do sức khỏe của ngài. Đối với tôi, hiện thời điều đó không có trong chương trình. Tôi tin rằng sứ vụ của giáo hoàng là trọn đời. Tôi không thấy lý do không phải như vậy. Tôi nghĩ đến sứ vụ của các vị đại thượng phụ vẫn luôn là mãn đời, và truyền thống lịch sử là điều quan trọng. Trái lại, nếu chúng ta chỉ nghe những điều nói này nói kia, thì có lẽ phải thay giáo hoàng 6 tháng một lần. Còn về dòng tên, đúng vậy, về vấn đề này, tôi là người bảo thủ. Nhiệm kỳ bề trên cả dòng tên phải là mãn đời, nhưng dĩ nhiên là người ta đặt cùng vấn đề như thế đối với giáo hoàng. Cha bề trên Convenbach, cha Nicholas, hai vị tổng quyền đã từ chức vì lý do sức khỏe. Tôi thấy điều quan trọng là nhớ rằng một lý do khiến chức vụ bề trên tổng quyền dòng tên kéo dài trọn đời cũng là để tránh những tính toán bầu cử, phe phái và những vụ nói này nói kia.
Hạnh phúc nhân quyền trong tháng độc lập thân chủ ước mơ khấn đức mẹ La Mã.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Ta có lòng quảng đại, yêu mến anh em vì chính Chúa muôn đời mến yêu ta. Tha lỗi anh em đâu phải vì trái tim ta bao dung. Tha lỗi anh em vì Chúa nhân từ luôn tha lỗi cho ta.
Chuyện kể rằng,
một người đàn ông giàu có đi ngang qua tiệm tranh của một họa sĩ có treo tấm bảng đề chữ nhận vẽ tranh chân dung 100 euro một tấm. Ông ta cũng muốn có một bức tranh chân dung cho mình, nên quyết định bước vào cửa tiệm nhờ họa sĩ vẽ chân dung cho mình. Chỉ trong vòng gần một giờ đồng hồ, bức chân dung của người đàn ông đã được hoàn thành. Và đó thật sự là một bức tranh rất đẹp, đầy thần thái. Mặc dù rất hài lòng, người đàn ông lại nghĩ thầm, 100 euro cho bức tranh này thì đắt quá. Thế là ông ta lấy trong túi ra 20 euro trao cho người họa sĩ và nói, đây là 20 euro cho bức tranh này. Người họa sĩ lắc đầu nói, tôi đã treo bảng là 100 euro một bức chân dung. Hẳn ông đã thấy trước khi bước vào nhờ tôi vẽ cho ông. Ông phải trả cho tôi đúng số tiền đó. Người đàn ông dứt khoát, một bức tranh như vậy thì 20 euro đã là giá khá hời rồi đấy. Anh đồng ý thì tôi lấy, không thì thôi. Đó là bức tranh của tôi, anh không bán cho tôi thì cũng chẳng bán được cho ai đâu. Người họa sĩ tức giận trước thái độ ngang ngược của người khách, nên quyết định không bán bức tranh đó, và người đàn ông hí hửng ra về, vì không phải mất đồng nào sau khi được ngồi nghỉ chân. Nhiều năm sau, người đàn ông đó trở thành một ông chủ kinh doanh rượu nổi tiếng trong vùng. Một ngày nọ, ông được mời đến dự buổi triển lãm tranh của một họa sĩ nổi tiếng. Trong khi đi xem các bức tranh, ông hốt hoảng khi nhìn thấy bức chân dung ngày nào của mình cũng được treo ở đó với tựa đề Kẻ tráo trở và có giá tiền tới 500.000 euro. Ông ta tiến lại gần người quản lý phòng tranh đang đứng gần đó và tức giận bảo anh ta phải gỡ bức tranh đó xuống. Người quản lý trả lời, thưa ngài, tôi được lệnh chỉ gỡ những bức tranh có người mua mà thôi. Vừa lúc đó, có nhiều người quen biết với người đàn ông giàu có đang tiến tới. Sợ họ nhìn thấy bức chân dung của mình, ông ta lập tức đồng ý mua bức tranh đó để nó được gỡ xuống. Vậy là thay vì trước đây chỉ trả 100 euro cho bức chân dung của mình, bây giờ người đàn ông tráo trở đó phải đền trả một số tiền đắt hơn rất nhiều lần. Quý vị và các bạn thân mến, tính tham lam và ích kỷ thường là nguyên nhân dẫn đến hành vi tráo trở của con người. Vì muốn có được lợi ích cho riêng mình và tranh giành phần hơn mà nhiều người dễ dàng thay đổi những điều đã cam kết với người khác. Chuyện thay trắng đổi thành đen, chuyện không nói thành có, chuyện có nói thành không, được người ta thản nhiên tuyên bố nhanh chóng và dễ dàng như lật bàn tay úp ngửa, miễn là phần lợi thuộc về mình. Người đàn ông giàu có trong câu chuyện bên trên đã chấp thuận trả cho người họa sĩ số tiền đã được niêm yết. Vậy mà sau khi người họa sĩ đã bỏ ra công sức và thời gian để hoàn thành bức tranh cho ông, thì ông lại nhất quyết không trả đúng số tiền đã thỏa thuận, mà ép giá chỉ trả một số tiền ít ỏi hơn. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Sự tráo trở đó ngỡ chỉ là một sự cố nhỏ. Vài chục euro và bức tranh không được thuộc về chủ nhân của nó, tưởng rằng sẽ chìm vào quên lãng. Vậy mà không. Một ngày nào đó, chân tướng kẻ tráo trở cũng được phô bày, và cái giá để chuộc lại sai lầm đó đắt đỏ hơn bao giờ hết. Đây thực sự là một bài học đáng giá để chúng ta biết chọn cho mình cách hành xử đúng đắn và chân thành hơn đối với tha nhân. Mối tương quan giữa con người được xây dựng dựa trên sự tôn trọng nhân phẩm và quyền lợi của nhau. Đặc biệt, thái độ chân thành, biết giữ chữ tín và luôn đặt quyền lợi của người khác lên trên lợi ích của mình sẽ tạo được niềm tin và sự quý mến của người khác. Ngày hôm nay, chủ nghĩa cá nhân và trào lưu hưởng thụ hình thành nơi con người những cách nghĩ và lối sống thực dụng. Nhiều người sẵn sàng vì cái lợi trong công việc làm ăn mà bán rẻ chữ tín, vì đam mê sắc dục mà không ngần ngại phá vỡ lời cam kết trung thành trong đời sống hôn nhân. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta loại bỏ đi những tư tưởng và hành động gian dối tráo trở bằng cách sống trong sự thật. Có thì nói có, không thì nói không. Nhất là, xin Chúa giúp chúng ta chuyên chăm trao dồi cho mình thói quen trung tín với Chúa trong việc tuân giữ luật Chúa và trung tín với những giá trị chân thiện mỹ trong tương quan với tha nhân từ những việc nhỏ nhất. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Xin cho chúng con luôn bước đi trong ánh sáng sự thật và đường chân lý của Chúa, để chúng con được sống xứng đáng là con cái Chúa và được Chúa ban cho sự sống đời đời. Amen.
Yêu mến anh em, đâu phải vì ta có lòng quảng đại. Yêu mến anh em, vì chính Chúa muôn đời mến yêu ta. Tha lỗi anh em, đâu phải vì trái tim ta bao dung. Tha lỗi anh em, vì Chúa nhân từ luôn tha lỗi cho ta. Lạy Chúa từ bi và nhân hậu, Ngài trầm dần và dẫn dâu tình thương. Xin cho con học được ngờ nơi Ngài bài học yêu thương và tha thứ. Lạy Chúa từ bi và nhân hậu, muôn ngàn đời Ngài vẫn trọn tình thương. Xin ban ơn thường thi bài học này bằng trọn tâm hồn con từng giây phút cuộc đời. Ta có lòng cao thượng, nâng đỡ anh em vì chính Chúa đêm ngày đỡ nâng ta. Mau hãy quên đi những lỡ lầm khiếm khuyết nơi anh em, như Chúa trên cao đã biết bao lần quên tôi lỗi người trần. Lạy Chúa từ bi và nhân hậu, Ngài trầm dần và dẫn dâu tình thương. Xin cho con học được ngờ nơi Ngài bài học yêu thương và tha thứ. Lạy Chúa từ bi và nhân hậu, muôn ngàn đời Ngài vẫn trọn tình thương. Xin ban ơn thương khi bài học này bằng tròn tâm hồn con từng giây phút cuộc đời. Xin ban ơn thương khi bài học này bằng tròn tâm hồn con từng giây phút cuộc đời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.